Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 69. Đi về Bethlehem với các tông đồ và các môn đệ.
Sau khi rời Bethany, vào lúc có nụ cười đầu tiên của bình minh, Giê-xu đi về Bethlehem với mẹ người, Maria An-phê và Maria Salome. Các tông đồ theo sau, đứa trẻ đi phía trước. Nó tìm thấy lý do để vui trong tất cả những gì nó thấy. Các con bướm thức giấc, chim chóc ca hát, hay mổ mồi trên đường. Các bông hoa trở nên chói sáng bởi các hạt kim cương của sương mai. Sự xuất hiện của một bầy đông đảo các con chiên kêu be be. Sau khi đã băng qua dòng suối ở phía nam Bethany, sủi đầy bọt và cười vui giữa các tảng đá, đoàn người tiến về Bethlehem giữa hai dãy đồi với các vườn ô liu và vườn nho xanh mướt, với những cánh đồng nhỏ lúa đã vàng sắp chín, thung lũng tươi mát và đường xá khá tiện lợi. Simon Chona tiến lên gặp nhóm của Giê-xu và hỏi:
"Chúng ta đi về Bethlehem theo đường này à?" Gioan nói rằng: "Lần trước ông đã đi con đường khác."
Giê-xu trả lời:
"Đúng vậy, nhưng bởi vì lần đó chúng ta tới từ Jerusalem, từ đường này thì gần hơn tới chỗ mộ của Ra-ken mà các bà muốn coi. Chúng ta sẽ chia tay, như các con đã nói lúc nãy, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở Bethsura, nơi mẹ thầy muốn nghỉ lại."
"Đúng, chúng con đã nói vậy, nhưng sẽ đẹp biết bao nếu tất cả đều tới đó, đặc biệt là mẹ, hoàng hậu của Bethlehem và của hang đá là mẹ, và mẹ biết rất rành tất cả. Được nghe từ miệng mẹ, điều đó sẽ khác. Vậy đó."
Giê-xu mỉm cười, nhìn Simon êm đềm, chen vào ước vọng của ông.
"Hang đá nào vậy bố?"
Maria-em hỏi.
"Hang đá nơi Giê-xu sinh ra."
"Ồ, đẹp lắm. Con cũng sẽ tới đó. Điều đó sẽ quả là đẹp."
Salome và Maria An-phê nói.
"Rất đẹp, đó sẽ là trở ngược thời gian, vào thời kỳ mà thế giới chưa biết con." "Đúng vậy, nhưng chưa ghét con. Ở đó sẽ tìm lại tình yêu của những kẻ đơn sơ, chỉ biết tin và yêu. Với sự khiêm nhường và đức tin, điều đó sẽ là đặt xuống cái gánh nặng chua cay nó đè trên trái tim mẹ từ lúc mẹ biết con bị ghét như vậy, đặt nó xuống đó, ở trong cái máng cỏ của con. Hẳn nó còn giữ được sự êm đềm của cái nhìn của con, của hơi thở của con, của nụ cười không chắc chắn mà con có lúc đó, và tất cả những thứ đó âu yếm quả tim mẹ. Nó bị tràn đầy bởi bao là chua xót."
Maria nói cách êm đềm, tỏ ra niềm ước ao và nỗi buồn của mẹ.
"Má ơi, vậy chúng ta sẽ tới đó. Má hướng dẫn cho chúng con nha. Hôm nay má là cô giáo, con là đứa trẻ học trò."
"Ồ không, con ơi,
con luôn luôn là thầy.
Không đâu má ơi, Simon Giona đã nói rất đúng. Trên đất Bethlehem, chính má là hoàng hậu. Đó là lâu đài đầu tiên của má. Maria, dòng dõi vua David, hãy dắt đoàn dân nhỏ này vào nơi ở của má.
Iscariot sắp nói, nhưng rồi ông lại nín thinh. Giêsu quan sát, thấy thái độ của ông nên can thiệp.
Nếu ai vì mệt hay vì một lý do nào khác mà không muốn đi Bethlehem, họ hãy tự do theo con đường về Bethsura.
Nhưng không ai nói gì cả, họ tiếp tục con đường của họ trong thung lũng mát mẻ, hướng từ đông sang tây, rồi nó quẹo nhẹ về phía bắc, men theo một ngọn đồi, và rồi họ lại đi vào con đường dẫn từ Jerusalem tới Bethlehem. Ngay ở bên cạnh cái khối vuông có một cái vòng cung che ở phía trên của ngôi mộ Raken. Mọi người đều lại gần và cầu nguyện cách kính cẩn.
Ở đây, Giuse và mẹ, chúng ta đã dừng lại ở đây. Tất cả còn giống như lúc đó, chỉ có mùa là khác. Khi đó là một ngày lạnh của tháng Cát Liêu. Bữa đó trời mưa và đường xá đầy buồn. Rồi có gió lạnh buốt nổi lên và có lẽ trong đêm đó có giá băng. Đường xá cứng, nhưng rộn ràng xe cộ và các đám đông giống như một mặt bể đầy thuyền. Và con lừa của mẹ, nó rất mệt.
Và mẹ, mẹ không mệt à?
Ồ, mẹ đã có con.
Và cái nhìn của mẹ biểu lộ một niềm hạnh phúc khiến Giêsu cảm động. Rồi mẹ tiếp tục nói.
Đêm đã xuống và Giuse rất lo nghĩ. Cơn gió tạt nổi lên mỗi lúc một mạnh. Những người vội vã đi về Bethlehem đụng chạm vào nhau, và nhiều người công kích con lừa của mẹ vì nó tiến quá chậm, vừa đi vừa tìm chỗ để đặt chân. Tựa như nó biết rằng đây là con, và biết con đang ngủ giấc ngủ sau cùng trong cái nôi của dạ mẹ. Trời lạnh, nhưng mẹ nóng như thiêu. Mẹ cảm thấy con sắp tới. Con tới, con có thể nói.
Má ơi, con đã ở đây từ 9 tháng rồi.
Đúng, nhưng lúc đó, tự như con đến từ trời, cách tầng trời hạ thấp xuống trên mẹ. Và mẹ nhìn thấy sự rực rỡ ở đó. Mẹ thấy thiên tín đốt cháy trong niềm vui, vì con sinh ra tới nơi rồi. Và những ngọn lửa này thấm nhập vào mẹ, thiêu đốt mẹ, cô lập mẹ khỏi mọi thứ. Lạnh, gió, đám đông, tất cả những thứ đó không là gì cả. Mẹ thấy Thiên Chúa. Thỉnh thoảng, với sự cố gắng, mẹ thành công hồi tỉnh, đem trí khôn về trái đất. Và mẹ mỉm cười với Giuse. Người sợ mẹ bị lạnh và mệt, người dắt con lừa và sợ nó sẩy chân, người bọc mẹ trong một cái mền vì sợ mẹ trúng lạnh. Nhưng không tới đâu cả. Những cái rung lắc mẹ không cảm thấy. Mẹ tựa như tiến bước trên đường của các ngôi sao, giữa những đám mây tỏa sáng do các thiên thần nâng đỡ. Và mẹ mỉm cười, trước tiên là với con. Mẹ nhìn con qua cái hàng rào của xác thịt mẹ, đang ngủ với những bàn tay nắm lại trong một cái giường nhỏ bằng hoa hồng sống động, cái nụ huệ của mẹ. Rồi mẹ mỉm cười với người chồng rất đau buồn, rất đau buồn, để khích lệ ông. Và cả với những người khác, không biết rằng họ đang hít thở trong sự kiện có đấng cứu chuộc. Chúng ta đã dừng lại gần mộ Raken để con lừa được nghỉ ngơi để ăn một tí bánh và vài trái ô liu, những thực phẩm của người nghèo. Nhưng mẹ không đói, mẹ không thể đói. Niềm vui của mẹ nuôi mẹ. Rồi chúng ta lại lên đường. Hãy tới, để mẹ chỉ cho các con nơi mẹ đã gặp một người một đồng. Đừng sợ mẹ lộn. Mẹ lại sống cái giờ này, và mẹ tìm lại được hết mọi chỗ, vì mẹ thấy tất cả. Qua một luồng sáng mạnh của thiên thần, có lẽ là có một số đông các thiên thần lại tới đây. Thể xác không nhìn thấy, nhưng linh hồn thấy tỏ ánh sáng trắng của các vị. Và tất cả đều bộc lộ, và tất cả được chỉ bảo. Các vị không thể sai, và các vị hướng dẫn mẹ, vì niềm vui của mẹ và nỗi vui của các con. Đây, chính từ cánh đồng này là nơi Eli đã tới với bầy cừu của ông, và Giuse đã hỏi ông để xin sữa cho mẹ. Và nơi đây, trong cánh đồng này, là nơi chúng ta dừng lại trong khi ông vắt sữa nóng và bổ dưỡng, và ông cho Giuse những lời khuyên. Tới đây đi. Đây là con đường của cái thung lũng nhỏ sau cùng trước khi tới Bethlehem. Chúng ta đã đi con đường này vì con đường chính để tới Bethlehem ngổn ngang những người và vật. Đây, Bethlehem. Ôi thân yêu, mảnh đất thân yêu của tổ tiên đã cho mẹ cái hôn đầu tiên của con mẹ. Mày rộng mở, tốt và thơm như một tấm bánh mà mày mang tên, để ban bánh thật cho thế giới đang chết vì đói. Mày đã ôm ta, nơi mày, tình yêu từ mẫu của Ra-ken đã nghỉ ngơi như một người mẹ. Cái đất thánh Bethlehem của vua David, đền thờ đầu tiên được dựng lên cho đấng cứu tinh, cho ngôi sao mai sinh bởi Gia-cóp, để dạy đường lên trời cho cả nhân loại. Hãy nhìn, thành phố đẹp chừng nào trong mùa xuân này. Nhưng lúc đó cũng vậy, mặc dù các cánh đồng và các vườn nho đều trần trụi, nhưng nó vẫn đẹp. Một lớp voan băng giá nhẹ làm sáng ngời các khóm mây trắng, tựa như chúng được bao phủ một lớp bụi kim cương, như chúng được gói bằng chiếc voan rất mịn của thiên đàng. Trên mỗi mái nhà, ống khói bốc lên cho bữa chiều sắp tới, và khói bay lên từng bậc cho tới cái đỉnh này, tỏ cho thấy tất cả thành phố đều phủ voan. Tất cả đều thanh khiết, tĩnh mịch trong sự chờ đợi. Đợi con ạ. À. Đức cảm thấy con đang tới, và cả những người Bethlehem cũng cảm thấy con, vì họ không độc ác, dù là các con không thể tin. Họ không thể cho chúng ta trọ trong những mái nhà ngay lành và tốt của Bethlehem, chồng chất lên nhau, sức láo nhưng vẫn vậy, điếc và kiêu căng. Những người bây giờ cũng vậy, và họ không thể cảm thấy con. Đã có biết bao người, Pharisee, Sadu, phải Herode, luật sĩ khổ hạnh. Ôi, con tim của họ bây giờ khép kín. Đó là sự nối tiếp của con tim hà khắc của họ lúc đó. Họ đã khép cửa lòng họ trước tình yêu đối với người chị em khốn nạn buổi chiều hôm đó. Và họ vẫn vậy. Và họ ở lại trong tối tâm. Họ đã xua đuổi Thiên Chúa từ lúc đó. Và họ xua đuổi tình yêu tha nhân ra rất xa họ. Lại đây, chúng ta tới hang đá. Vô ích để vào thành phố. Những người bạn lớn nhất của con nhỏ của mẹ không còn ở đó. Người bạn thiên nhiên đã đủ cho chúng ta rồi. với những tảng đá của nó, con sông nhỏ của nó, củi của nó để đốt lửa. Thiên nhiên đã cảm thấy Chúa của nó tới. Đó, lại đây, bảo đảm mà. Đi vòng quanh đây. Đây là những đổ nát của tháp David. Ôi, nó thân yêu đối với mẹ, còn hơn lâu đài của ông vua. Các xà bần có phước, con suối có phước, cái cây có phước, mà tựa như một phép lạ. Gió đã bẻ gãy biết bao cành để chúng ta có củi nhóm lửa.
Maria đi xuống mau lẹ về hang đá, băng qua con suối bởi một tấm ván dùng làm cầu, chạy tới trước đống đổ nát và quỳ gối trước cửa hang. Mẹ cúi xuống hôn đất, tất cả mọi người đều theo mẹ. Họ cảm động, đứa trẻ không rời mẹ một giây, tựa như nghe một câu chuyện tuyệt vời. Đôi mắt đen của nó uống mọi lời và mọi cử chỉ của Maria, không để mất một điều gì. Maria đứng dậy, đi vào và nói,
Tất cả cũng như khi đó, nhưng lúc đó là ban đêm. Giuse đốt đèn khi mẹ vào. Lúc đó, và chỉ lúc đó, lúc xuống khỏi lừa, mẹ mới cảm thấy mẹ mệt và lạnh cống chừng nào. Một con bò chào chúng ta, mẹ lại với nó để cảm thấy một tí sức nóng, để dựa vào rơm cỏ. Giuse ở đây, ngay chỗ mẹ đứng ở đây, đã trải cỏ để làm cho mẹ một cái ổ. Người đã sấy cỏ cho mẹ cũng như cho con trai mẹ, trên ngọn lửa nhóm lên trong gốc. Vì người tốt như một người cha, trong tình yêu người chồng thiên thần của người. Và chúng ta cầm tay nhau, như hai anh em bị lạc trong đêm tối. Chúng ta đã ăn bánh và phó mát. Rồi người lại đằng kia để khơi lửa, cởi áo khoác của người để che lối vào. Trong thực tế, người đã buông che tấm màn trước vinh quang của Thiên Chúa từ trời xuống. Con, Giêsu của mẹ. Mẹ ngồi trên cỏ, trong sự ấm áp của các con vật, cuộn mình trong chiếc áo khoác và một cái mền len. Người chồng thân yêu của mẹ, vào giờ lo âu này, giờ mẹ một mình, trước mầu nhiệm của việc làm mẹ lần đầu tiên, hoàn toàn không biết gì đối với một người đàn bà. Đối với mẹ, trong lần làm mẹ duy nhất của mẹ, cũng đầy bí nhiệm, như việc thấy con Thiên Chúa xuất hiện, trong một thân xác hay chết. Người, Giuse, đối với mẹ, là người mẹ, là một thiên thần, là sự khích lệ. Như vậy, luôn luôn. Rồi sự yên lặng và giấc ngủ đến bao phủ người công chính, để người không thấy điều đối với mẹ là cái hôn hàng ngày của Thiên Chúa. Và mẹ, sau một lúc lo những điều tiết yếu của loài người, đây, những làn sóng hoang lạc khôn lường đến từ biển thiên đàng, nâng mẹ lên trên các đỉnh sóng ánh sáng, mang mẹ lên càng lúc càng cao, mang mẹ lên với chúng vào một đại dương ánh sáng niềm vui, bình an, tình yêu, cho tới nỗi mẹ cảm thấy mình mất đi trong cái biển Thiên Chúa, trong lòng Thiên Chúa. Còn một tiếng nói của trái đất.
Đủ hả, Maria?
Ôi, rất xa, một tiếng vọng, một ký ức của trái đất. Nó yếu tới nỗi không chạm tới linh hồn. Mẹ không biết mẹ đã trả lời gì khi mẹ lên cao, trong khi mẹ còn lên cao nữa, trong vực thẳm bằng lửa, trong phúc lạc vô tận, trong sự thưởng thức Thiên Chúa trước này. Tới tận người, tới tận người. Ôi, nhưng chính con được sinh ra, hay chính mẹ được sinh ra, trong làng chớp của ba ngôi trong cái đêm đó? Có phải mẹ đã cho con, hay con đã hút lấy mẹ để cho mẹ? Mẹ không biết. Rồi đến lúc xuống, từ ca đoàn này tới ca đoàn kia, từ thiên thể này tới thiên thể khác, từ chòm mây nọ tới chòm mây kia, êm đềm, từ từ, hạnh phúc, yên tĩnh như một bông hoa mà con phượng hoàng đã mang lên cao và để rơi xuống. Nó xuống từ từ trên cánh gió, trở nên đẹp hơn, nhờ những giọt mưa, như những viên đá quý, nhờ một mảnh cầu vồng đánh cắp được của trời. Rồi nó thấy mình ở trên đất mẹ. Triều thiên của mẹ là con ở trên trái tim mẹ. Mẹ đã ngồi ở đây, sau khi đã quỳ gối thờ lại. Mẹ đã yêu con, sau cùng mẹ đã có thể yêu con, không bị xác thể làm rào cản. Và từ chỗ này, mẹ đã đứng dậy để mang con cho tình yêu của đấng cũng như mẹ, xứng đáng yêu con trong những phút đầu. Và ở đây, giữa hai cái cột mộc mạc này, mẹ đã dâng con cho Chúa Cha. Và ở chỗ này, con đã nghỉ ngơi lần đầu tiên trên trái tim của Giuse. Rồi mẹ bọc khăn cho con, và cùng nhau chúng ta đặt con ở đây. Mẹ ru con trong khi Giuse sấy cỏ trên ngọn lửa và giữ cho nó nóng bằng cách ấp nó vào ngực ông. Và rồi ở chỗ này, cả hai đã thờ lại con, nghiêng mình trên con như vậy này, giống như mẹ bây giờ ấy, để uống hơi thở của con, để coi tình yêu đã có thể tự hạ tới cỡ nào, để đổ ra những nước mắt mà chắc chắn ở trên trời người ta cũng đổ ra, trong niềm vui vô tận được thấy Thiên Chúa.
Maria đi đi lại lại, trong khi khơi lại những kỷ niệm này, để chỉ trỏ những nơi chốn, mẹ hồi hộp trong tình yêu, một giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt xanh và một nụ cười vui trên môi. Mẹ nghiêng thực sự trên Giê-xu, đang ngồi trên một tảng đá lớn. Trong bài tường thuật này, mẹ hôn tóc người, vừa khóc, vừa thở lại, giống như khi đó.
Và rồi các mục đồng ở bên trong chỗ này để thờ lại với tâm hồn tốt lành của họ, với hơi thở mạnh của trái đất cùng đi vào với họ, hơi người, hơi súc vật, hơi cỏ khô của họ. Và ở bên ngoài và ở khắp nơi là các thiên thần để thờ lại con bằng tình yêu, bằng tiếng hát của các vị mà một tạo vật như con người không thể tả lại được. Và bằng tình yêu của trời cao, bằng bầu khí của các tầng trời, đi theo vào cùng với các vị, mà các vị mang tới với ánh sáng của các vị. Sự sinh ra của con, xin chúc tụng.
Maria quỳ gối bên cạnh con mẹ. Mẹ khóc vì cảm động, cục đầu trên đầu gối người. Trong một lúc, không ai dám nói gì, cảm động ít hoặc nhiều. Các người tham dự nhìn quanh họ, tự như ở giữa những màn nhện và những sỏi đá gập ghềnh. Họ hy vọng có được cái màn đã được diễn tả. Maria chấn tĩnh lại và nói,
đó, mẹ đã tả sự sinh ra của con mẹ trong sự đơn sơ vô tận của người và trong sự cao cả vô biên của người, với con tim một người đàn bà của mẹ, chứ không phải với sự khôn ngoan của một ông thầy, không còn gì khác. Vì đó là điều vĩ đại nhất của trái đất, được che giấu dưới cái vẻ bề ngoài thông thường nhất.
Như ngày hôm sau?
Rồi sau đó?
Nhiều người hỏi, trong đó có hai bà Maria.
Ngày hôm sau? Ồ, rất đơn giản. Mẹ là người mẹ cho con bú, tắm rửa nó, thay tã, chứ tất cả các bà mẹ làm. Mẹ hâm nóng nước chín ở suối, trên đống lửa, nhúng ở đằng kia, ở bên ngoài, để khói không làm chảy nước hai con mắt xanh của người. Rồi trong một góc kín gió nhất, trong một cái thùng gỗ cũ, mẹ tắm cho bé tí của mẹ, và mẹ bọc trong cái tã mới. Mẹ ra sông để giặt tã và phơi dưới nắng. Và rồi, niềm vui trong giữa niềm vui, mẹ cho bé bú bú, bé mút, trở nên hồng hào, sung sướng. Ngày đầu tiên, vào giờ ấm nhất, mẹ ra ngồi bên ngoài để nhìn cho rõ. Vì ở đây, mặt trời lướt qua mà không vào, và ánh sáng của ngọn lửa cho mọi vật một vẻ kỳ dị. Mẹ ra ngoài, dưới mặt trời, mẹ nhìn ngôi lời nhập thể. Lúc đó, người mẹ nhận ra người con, và nữ tỳ của Thiên Chúa nhận ra Chúa của nó. Mẹ là người mẹ và người thờ lạy. Rồi trong nhà của Anna, những ngày ở bên cạnh chiếc nôi, những bước đi đầu tiên, những lời nói đầu tiên, những thứ đó xảy ra vào thời giờ của nó. Nhưng không có gì giống cái giờ người sinh ra. Chỉ khi nào trở về với Thiên Chúa, mẹ mới tìm lại được sự trọn vẹn này.
Nhưng khởi hành như vậy, vào lúc chót, thật là thiếu khôn ngoan. Tại sao không chờ? Chưa chỉ đã tiên đoán một thời hạn cho những trường hợp đặc biệt, nhưng sinh nở hay bệnh tật. Anfe có nói vậy.
Maria Anfe nói.
Chờ à? Ồ không. Buổi chiều hôm đó, khi Giuse mang tin về, mẹ và con, chúng ta đã nhảy mừng. Đó là tiếng gọi. Bởi vì chính ở đây, và chỉ ở đây, con phải sinh ra như các tiên tri đã nói. Và cái chiếu chỉ bất ngờ này được xảy ra như lòng thương xót của Chúa, để làm tắt đi nơi Giuse, cho tới cả cái kỷ niệm về sự nghi ngờ của ông. Đó là điều mẹ mong đợi cho con, cho ông, cho thế giới Giu-đa giáo và cho thế giới trong tương lai, cho tới tận thế. Điều đó đã được nói, và vì đã được nói nên được thi hành. Chờ đợi, một cô dâu có thể trì hoãn giấc mơ động phòng của mình không? Tại sao lại chờ đợi?
Nhưng tại vì tất cả những điều đó có thể xảy ra.
Maria Anfe lại nói,
mẹ chả sợ gì cả. Mẹ phó mình trong tay Chúa.
Nhưng mẹ có biết rằng tất cả sẽ xảy ra như vậy không?
Chẳng ai nói điều đó với mẹ. Và mẹ cũng không hề nghĩ tới nó, tới nỗi để cho Giuse yên lòng. Mẹ để cho ông nghĩ, cũng như các con nghĩ rằng còn thời giờ trước lúc sinh. Nhưng mẹ biết, điều này thì mẹ biết, rằng vào lễ ánh sáng, thì ánh sáng thế gian sẽ sinh ra.
Và mẹ nữa, tại sao mẹ không hộ vệ Maria lúc đó? Và cả ba nữa, tại sao không nghĩ tới việc đó? Ba mẹ cũng phải tới đây mà. Tại sao tất cả chúng ta không đi với nhau?
Giuđa Tha Đê hỏi cách nghiêm khắc.
Ba con đã quyết định đi vào sau lễ ánh sáng và ông đã nói với em ông. Nhưng Giuse không muốn chờ.
Nhưng ít nhất là mẹ.
Tha Đê còn đối đáp.
Giuđa, đừng trách mẹ con. Do một sự đồng ý chung, chúng ta đã thấy rằng buông che tấm màn trên mồ nhiệm về việc sinh ra này là chính đáng.
Nhưng Giuse có biết rằng việc người sinh ra sẽ đi theo những dấu hiệu này không? Nếu mẹ không biết, thì làm sao ông có thể biết?
Chúng ta không biết gì cả, ngoài việc biết rằng người phải sinh ra.
Vậy thì sao?
Vậy thì chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta như vậy. Tựa như vậy là đúng. Việc Giê-xu sinh ra, sự hiện diện của người trên thế giới phải xảy ra cách không gây ngạc nhiên và không kích động Sa-tan. Và các con thấy là hiện nay tại Bethlehem, sự oán ghét đối với đấng Mê-sia cũng còn là hiệu quả của việc biểu lộ đầu tiên của Đức Kitô. Sự thù ghét của Sa-tan đã dùng sự biểu lộ này để làm đổ máu. Và do máu bị đổ, nó làm lan tràn sự thù ghét. Con có bằng lòng không, Simon Jonah? Con không nói gì và tựa như nín thở.
Thật là con thấy mình như ở bên ngoài thế giới, ở một nơi còn thánh hơn là nếu con bước vào nơi cực thánh của đền thờ. Quá đỗi rằng bây giờ con thấy mẹ tại nơi đây, và với ánh sáng của ngày đó con sợ đã sực đối với mẹ với lòng trọng kính. Vâng, nhưng một người đàn bà vĩ đại cũng vẫn luôn luôn là đàn bà. Bây giờ con không dám nói với mẹ như trước. Maria, trước đây đối với con, mẹ là má của thầy con. Bây giờ con đã thấy mẹ ở trên đỉnh của những ngọn sóng ánh sáng trên trời. Con đã thấy mẹ như một bà hoàng, và con sự khốn nạn. Đây, điều con làm cho cái đứa nô lệ này là con.
Và ông phục xuống đất để hôn chân Maria. Bây giờ Giê-xu nói,
Simon, đứng dậy đi, lại đây, kề bên thầy.
Phêrô lại bên trái Giê-xu, vì Maria đứng bên phải người. Giê-xu hỏi,
bây giờ chúng ta là gì?
Chúng ta, nhưng có Giê-xu, Maria và Simon.
Đúng, nhưng chúng ta là mấy người?
Thưa thầy, ba.
Vậy là một tam thể. Một ngày nọ, ở trên trời, chồng Thiên Chúa Ba Ngôi xuất hiện tư tưởng này.
Đã đến lúc nôi lời xuống ở trên trời đất.
Và bằng một cái đập mạnh của tình yêu, ngôi lời đã xuống trái đất. Người phân cách với ngôi cha và ngôi thánh linh. Người đến làm việc trên trái đất. Ở trên trời, hai ngôi ở lại đó, chiêm ngắm công trình của ngôi lời, vẫn hợp nhất hơn bao giờ hết, để giao vải tư tưởng và tình yêu, để giúp cho lời hành động trên trái đất. Một ngày kia sẽ tới, ngày mà từ trời đã có lệnh ban ra rằng, đã đến lúc trở về, vì mọi việc đã hoàn tất. Lúc đó, ngôi lời sẽ trở về trời như vậy.
Và Giê-xu bước lùi một bước ra đằng sau, để lại Phê-rô và Maria tại nơi họ đang đứng.
Và từ trời cao, người chiêm ngắm công việc của hai người còn lại ở dưới đất. Họ, trong một hoạt động thánh thiện, sẽ hợp nhất hơn bao giờ hết, để cùng nhau hòa hợp quyền bính và tình yêu, và dùng nó làm phương tiện để hoàn thành ước muốn của ngôi lời là cứu chuộc thế giới bằng sự giảng dạy liên tục của giáo hội người. Và Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh sẽ dùng ánh sáng chiếu tỏa của các ngài làm một dây xích để liên kết càng lúc càng gắn bó hơn hai người còn lại trên mặt đất. Mẹ Thầy là tình yêu và Con quyền bính. Vậy con phải đối xử với Maria đúng như bà hoàng. Đúng, nhưng không đối xử con như một nô lệ. Con không thấy như vậy sao?
Điều con thấy là như tất cả những gì Thầy muốn. Con là hư vô. Con mà quyền bính, ôi, nếu con phải là quyền bính, khi đó con phải vâng, con phải tựa vào mẹ. Ôi, mẹ của Chúa Con, xin đừng bao giờ bỏ rơi con. Đừng bao giờ, đừng bao giờ.
Đừng sợ, mẹ sẽ luôn luôn cầm tay con. Như vậy, giống như mẹ đã làm với bé tí của mẹ, cho tới khi nó có thể bước một mình.
Rồi sau đó?
Rồi sau đó, mẹ sẽ nâng đỡ con bằng lời cầu nguyện. Nào, Simon, đừng bao giờ nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa. Mẹ đã không nghi ngờ, Giuse cũng không, con cũng không, con không được nghi ngờ. Thiên Chúa cho chúng ta sự trợ giúp của Người, từng giờ một, nếu chúng ta luôn luôn khiêm nhường và trung thành. Bây giờ hãy đi ra ngoài, gần dòng suối, dưới bóng cái cây tươi tốt kia. Nếu mùa hè đến sớm, nó sẽ cho các con cả trái lẫn bóng mát. Đi, chúng ta sẽ ăn trước khi khởi hành. Đi đâu con?
Đi Già La, rất gần đây thôi. Và ngày mai chúng ta sẽ đi Bethsaida.
Họ ngồi dưới bóng cây táo, và Maria ngồi tựa vào thân cây vững chắc. Bartolomeo nhìn mẹ đăm đăm, rất trẻ trung, và còn cái sinh khí trên trời do bài hồi ký mà mẹ vừa thuật. Mẹ nhận từ tay con mẹ của anh mà Người đã chúc phúc, và mỉm cười với Người trong cái nhìn yêu. Người thì thầm:
ta ngồi dưới bóng nó, và đồ ăn của nó thì dịu ngọt cho cổ họng ta.
Giuđa Thađê trả lời Người:
đúng vậy, mẹ héo hon vì yêu, nhưng chắc chắn người ta không thể nói được rằng tình yêu sống dậy dưới gốc cây táo.
Tại sao không em? Chúng ta biết gì về những bí mật của vua?
Giacôbê Anphê nói. Giêsu mỉm cười nói:
Eva mới đã được thụ thai bởi đấng tư tưởng dưới gốc cây táo của thiên đàng, để nụ cười và nước mắt của Người làm con rắn chạy trốn và giải độc cho cái trái đã bị nhiễm độc. Bà trở nên cây ban trái đến cứu chuộc. Các bạn ơi, đến đây ăn đi, vì nuôi mình bằng sự êm dịu của nó, tức là nuôi mình bằng mật của Thiên Chúa.
Thưa Thầy, xin trả lời một ước ao mà con muốn biết từ lâu lắm. Thánh vịnh mà chúng ta đọc đó có phải là báo trước về Maria không?
Bartolomeo hỏi nhỏ, trong khi Maria bận chăm sóc đứa trẻ và nói chuyện với các bà.
Từ đầu cuốn sách, người ta đã nói về mẹ, và người ta sẽ còn nói trong các sách trong tương lai, cho tới khi lời nói của con người biến thành lời hô vạn tuế muôn đời trong nước vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Và Giêsu quay về phía các bà. Zelot nói với các bạn ông:
Người đến từ David, tỏ tường chừng nào, thật là khôn ngoan, thật là nên thơ.
Đó.
Iscariot gắt ngang. Ông vẫn còn cái cảm tường của tối hôm qua. Ông ít nói và tìm cách lấy lại sự tự nhiên ông có trước kia.
Đó, tôi muốn hiểu tại sao lại phải thực sự diễn ra việc nhập thể. Một mình Thiên Chúa có thể nói cách nào để thắng Satan? Một mình Thiên Chúa có thể có khả năng cứu chuộc, và tôi không nghi ngờ việc đó. Nhưng đó, tôi thấy là ngôi lời sẽ bớt bị mất giá hơn nếu người không sinh ra như mọi người và chịu đựng sự bần cùng từ bé trở đi. Người không thể xuất hiện dưới dạng một người đã trưởng thành, dưới cái vẻ bề ngoài một người sao? Hay nếu thật sự người muốn có một người mẹ, thì hãy chọn một bà, nhưng là mẹ thừa nhận, cũng như người đã làm với người cha. Hình như đã một lần tôi hỏi người, nhưng người không trả lời với tôi dài, hoặc là tôi không nhớ.
Hãy hỏi người, bởi vì chúng ta đang ở trong vấn đề.
Thomas nói.
Tôi? Không, tôi đã là người bực, và tôi chưa cảm thấy được tha thứ. Anh hãy hỏi người cho tôi.
Nhưng chúng tôi xin lỗi, chúng tôi chấp nhận tất cả, không cần giải thích dài như vậy, và nếu là chúng tôi đặt câu hỏi, thì không đúng.
Giacobbe Zebede bắt bẻ.
Cái gì không đúng?
Giê-xu hỏi, một lúc im lặng, rồi Zelot tự làm đại diện cho các người khác, để nhắc lại câu hỏi của Giuđa và câu trả lời của những người khác.
Thầy không giữ sự thù hằn. Đó là điều đầu tiên thầy phải nói. Thầy phải nhận xét, chịu đựng và tha thứ. Điều này nói cho kẻ cảm thấy sợ, và cái sợ này cũng là kết quả do sự lộn xộn của nó. Còn những điều liên quan tới việc nhập thể của thầy, thầy nói, thật là chính đáng, để đã có tất cả những sự đó. Trong tương lai, rất nhiều và rất nhiều người sẽ sa ngã trong những sai lầm về việc nhập thể của thầy. Chúng cho thầy mượn một cách chi tiết những hình thức mà Giuđa muốn cho thầy dùng. Một người mà thân xác có vẻ là được cấu tạo bằng những vật liệu, nhưng trong thực tế là khí lực cũng như trò chơi ánh sáng. Và nhờ đó thầy là, nhưng không là một xác thể mà nó hiện hữu, mà không thực sự có việc làm mẹ của Maria. Trong thực sự, thầy là một thân xác và Maria là mẹ của ngôi lời làm người trong thân xác. Nếu giờ thầy sinh ra chỉ là một sự xuất thần, bởi vì mẹ là Eva mới, không mang sức nặng của tội, cũng không có hình phạt, hậu quả của tội. Nhưng việc thầy ẩn trong lòng mẹ không phải là một sự giảm giá đối với thầy. Manna có bị mất giá trị trong sự kiện nó được để trong nhà tạm không? Không, trái lại, nó được tôn kính ở đó. Có những người khác sẽ nói rằng thầy không phải là một thân xác thực sự. Thầy không phải chịu đau khổ, cũng không phải chết trong thời gian thầy ở trên mặt đất. Vì không thể từ chối sự hiện hữu của thầy, người ta sẽ từ chối sự thật về việc nhập thể của thầy, hay sự thật về thiên tính của thầy. Không, trong sự thật, muôn đời thầy làm một với Chúa Cha, và thầy kết hợp với Thiên Chúa, với tư cách là một thân xác, vì tình yêu, trong sự toàn vẹn của người, có thể nối kết cái điều không thể kết nối, bằng cách mặc một thân xác để cứu xác thể. Tất cả cuộc đời toàn diện của thầy sẽ trả lời cho những sai lầm này. Cuộc đời đã ban máu huyết từ lúc thầy sinh ra cho tới khi thầy chết. Thân xác này chịu phục tùng tất cả những gì nó chia sẻ với con người, ngoại trừ tội lỗi. Được sinh ra, đúng, sinh ra từ mẹ vì điều tốt cho các con. Các con không biết sự công bằng đã trở nên êm dịu chừng nào khi nó có một người đàn bà làm cộng tác viên. Con đã thỏa mãn chưa, Giuđa?
Dạ rồi, thầy.
Vậy hãy làm sao để thầy cũng được thỏa mãn về con.
Iscariot cúi đầu bối rối, và có lẽ ông thực sự cảm động vì biết bao nhân từ. Trạng nghỉ trải dài dưới bóng mát của cây táo, một số ngủ, người khác chập chờn, nhưng Maria đứng dậy và trở lại hang đá. Giê-xu theo sau mẹ.
Tuyệt vời giữa bao phụ nữ khắp nơi, lòng mẹ mang đến cứu chuộc loài người, là nhà tạm trước tiên ở trên cõi đời mà Chúa đã chọn từ thuở xa xôi. Xin vâng lòng mẹ quyết theo ý vua trời, tuyệt vời cuộc đời được vua đón con Chúa làm người chuộc tôi. Lòng mẹ hằng yêu dấu để đón con nương náu, được ngày đêm bên mẹ chiêm ngắm kính thờ thánh thế nhiệm màu. Vì mẹ là người nữ thánh thế từ chiến núi càng về chung niềm tân hiền. Mẹ ơi xin cho con biết noi gương mẹ luôn trong trắng tâm hồn, để làm nơi Chúa thương ngự thăm. Khi con lao đao giữa bàn đào, nguyện mẹ giúp con đường tin cậy yêu mến. Ngày đêm cho con luôn mến yêu thánh thể, là mạch sông muôn đời của con. Mẹ ơi, mẹ là dòng xuôi dạt dào câu hát vui, cho con tâm mắt no thỏa một đời. Mẹ hằng người sáng như vì sao giữa trời, chỉ lối cho thuyền con lướt ra khơi. Mẹ là tia nắng sớm cho đóa hoa nở đẹp tươi. Mẹ là làn gió mới xua hết ưu phiền cuộc đời. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, là mùa xuân không úa, là tình thương không bờ không bến. Có mẹ chúng con yên vui. Vì mẹ là người nữ thánh thể từ trên núi càn về chung niềm tận hiền. Mẹ ơi xin cho con biết noi gương mẹ luôn trong trắng tâm hồn, để làm nơi Chúa thương ngự thăm. Khi con lao đao giữa bàn đào, nguyện mẹ giúp con đường tin cậy yêu mến. Ngày đêm cho con luôn mến yêu thánh thể, là mạch sông muôn đời của con. Mẹ tuyệt vời giữa bao phụ nữ khắp nơi, lòng mẹ mang đến cứu chuộc loài người, là nhà tạm trước tiên ở trên cõi đời mà Chúa đã chọn từ thuở xa xôi. Xin vâng lòng mẹ quyết theo ý vua trời, tuyệt vời cuộc đời được vui đón con Chúa làm người chuộc tội. Lòng mẹ hằng yêu dấu để đón con nương náu, được ngày đêm bên mẹ chiêm ngắm kính thờ thánh thế nhiệm màu. Vì mẹ là người nữ thánh thế, giữa chén núi can về chung niềm tận biên. Mẹ ơi, xin cho con biết nói thương mẹ, luôn trong trắng tâm hồn để làm nơi Chúa thương ngự tâm. Khi con lao đao giữa bao đau, nguyện mẹ giúp con được tin cậy yêu mến. Ngày đêm cho con luôn mến yêu thánh thể, là mạch sông muôn đời của con. Mẹ ơi,
xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.